Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, như chúng ta đã thấy, những người Pha-ri-sêu và Chúa Giê-xu có một cái mối tương quan xã hội không tốt bao nhiêu. Bởi vì những người Pha-ri-sêu thường là dò xét Chúa Giê-xu. Vậy mà có một người Pha-ri-sêu, một ông Pha-ri-sêu đã mời Chúa Giê-xu đến nhà để dùng bữa. Đây là một trường hợp khá đặc biệt, và nó cho thấy tác giả tin mừng Luca có một cái nhìn rất là quảng đại. Đương nhiên khi Chúa Giê-xu đến nhà thì không chỉ có ông Pha-ri-sêu này mà còn có các bạn hữu của ông. Và cũng như mọi khi, cho dù ông Pha-ri-sêu này có cảm tình với Chúa Giê-xu đi chăng nữa, thì hầu hết các ông Pha-ri-sêu là không có được cái tình cảm ấy, và họ dò xét Đức Giê-xu. Họ dò xét Đức Chúa Giê-xu trong từng lời ăn tiếng nói, họ dò xét Đức Chúa Giê-xu về cách hành xử, và thậm chí như chúng ta thấy, họ còn đưa ra những cái câu chuyện để có ý gài bẫy Chúa Giê-xu nữa. Còn trong trường hợp hôm nay thì họ cũng dò xét, và có một điều mà làm cho người ta cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu, đó là một người phụ nữ đến bên Chúa Giê-xu khóc lóc, nước mắt tưới ướt chân Chúa, lấy tóc lau rồi đổ dầu thơm rồi hôn chân Chúa. Họ ngạc nhiên bởi vì ông Giê-xu này nếu là ngôn sứ thì phải biết cái người phụ nữ đang đụng đến mình là ai. Là một người tội lỗi, người tội lỗi cả thành phố đều biết. Và họ khó chịu bởi vì một người phụ nữ lại xuất hiện trong một bữa tiệc như thế này. Họ vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, họ bất bình và họ lẩm bẩm trong lòng. Ông Giê-xu nếu là một người ngôn sứ đích thực thì chắc chắn ông phải có ý kiến, và ông phải có hành xử như thế nào cho phù hợp chứ, để như thế này là không thể được. Đấy, theo cái quan điểm của người Pha-ri-sêu. Tuy nhiên, để dẫn dắt vào câu chuyện, hay đúng hơn là để giải thích cho thái độ của mình cũng như hành động của người phụ nữ, Đức Giê-xu đưa ra một câu chuyện để dẫn dắt các khách dự tiệc lúc bấy giờ. Có hai con nợ chúng ta biết, ai mà được tha nhiều hơn thì sẽ yêu mến nhiều hơn. Ông Simon bảo, tôi thiết nghĩ người đã được tha nhiều hơn sẽ là người tỏ ra yêu mến chủ nợ nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo rằng đúng, ông sẽ đoán như thế là đúng. Và chuyển qua ngược trường hợp của người phụ nữ, tất cả những gì mà chị ta đang làm, từ việc chị ta khóc lóc, từ việc chị ta lau chân Chúa, từ việc chị ta hôn chân Chúa, từ việc chị ta đổ dầu thơm lên chân Chúa, thì tất cả những điều đó là gì nếu không phải đó là bày tỏ lòng yêu mến nhiều? Chắc chắn đấy là bày tỏ lòng yêu mến nhiều, không thể hiểu khác đi được. Người phụ nữ này đã bày tỏ lòng yêu mến Chúa Giê-xu rất nhiều. Là bởi vì làm sao? Là bởi vì giống như câu chuyện đã dẫn dắt, tội chị ta rất nhiều nhưng đã được tha. Chị ta được tha trước khi đến đây. Lúc này chị ta đến để bày tỏ lòng yêu mến, lúc này chị ta đến để bày tỏ lòng cảm tạ. Chứ còn chị ta đã được tha trước đó, và cũng nhân lúc này thì Chúa Giê-xu tuyên bố một cái công khai, tội của chị được tha rồi. Chị ta được tha, Chúa Giê-xu nói rằng bằng cớ là chị được tha, bằng cớ là chị ta đang yêu mến nhiều. Nhiều khi nói về vấn đề này, chúng ta có thể cảm thấy nó hơi bị rối. Bởi vì yêu nhiều thì được tha nhiều, hay là được tha nhiều rồi yêu nhiều? Cái gì xảy ra trước, cái gì xảy ra sau? Yêu nhiều thì được tha nhiều, hay là được tha nhiều thì yêu nhiều? Nếu như trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể có hai con nợ, thì chắc chắn việc tha thứ đi trước. Việc tha thứ đi trước và để yêu mến thì đi sau. Chúa là đấng chủ động tha thứ. Chúa là đấng chủ động tha thứ. Ở đây cũng thế, Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi để thể hiện quyền năng và để thể hiện lòng thương xót. Tương tự như câu chuyện người phụ nữ này, thì câu chuyện vua David ở trong sách Samuel quyển thứ 2 cũng như vậy. David là người được Thiên Chúa tuyển chọn, David là người được Thiên Chúa yêu thương, David là người được Thiên Chúa ban cho đủ mọi thứ. Từ một chàng trai chăn chiên thôi, Chúa đã sức giàu, tấn phong làm vua, rồi cho ban cho ông có mưu lược, có dũng mạnh, sức mạnh để chiến thắng quân thù. Và David được tất cả mọi người mến mộ. Vậy mà David đã chống lại Chúa qua việc ông phạm tội tày đình. Chúng ta có lẽ không cần phải nhắc lại cái tội của David nữa, bởi vì nó rất là nổi tiếng rồi. Chúa cho thiên ngôn sứ La Tăng đến nói cho vua David, nhắc lại cho ông biết bao nhiêu điều tốt, điều lành mà Thiên Chúa dành cho ông. Vậy mà ông đã dám phản bội Chúa, ông đã chống lại Chúa, ông đã phạm tội tày đình. David nói một sao? David bảo rằng: tôi đắc tội với Đức Chúa rồi. Nhưng mà chúng ta tưởng rằng ngay lúc bấy giờ thì Thiên Chúa sẽ lên án và tuyên án cho ông. Nhưng không, lời tuyên án như thế này. Ông Nathan nói với vua David: về phía Đức Chúa, người bỏ qua tội của Ngài, Ngài sẽ không phải chết. Đó, hành xử của Thiên Chúa là như thế đó. Ngài bỏ qua tội lỗi của David, và Ngài cũng bỏ qua tội lỗi của tất cả chúng ta. Giống như người phụ nữ ở trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: tội của con được tha rồi. Thiên Chúa là như thế đó. Lòng thương xót của Thiên Chúa là như thế đó. Có thể chúng ta chưa nhận ra được tội lỗi, có thể chúng ta chưa mở miệng để xin Chúa tha, nhưng mà Chúa đã tha rồi. Chúa đã tha rồi. Chúa đã tha vì Thiên Chúa quyền năng. Chúa đã tha vì Chúa là đấng thương xót. Và vì thế cho nên chúng ta chỉ còn mỗi việc, đó là bày tỏ lòng yêu mến đối với Chúa. Giống như người phụ nữ đã được tha thì bày tỏ lòng yêu mến với Chúa. Và bày tỏ lòng yêu mến với Chúa bằng cách nào? Thì chắc chắn đó là bằng cách thực hành lời giáo huấn của Ngài một cách nghiêm túc, để rồi chúng ta trở nên giống như Chúa. Như Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Galata: tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ 11 thường niên. Chúng ta đang cử hành năm thánh lòng thương xót của Chúa. Các bài kinh thánh ngày hôm nay soi sáng và nâng đỡ chúng ta để sống năm thánh lòng thương xót này một cách ý nghĩa hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng và hay thương xót. Ngài tha thứ cho chúng ta tất cả, mặc dầu chúng ta không xứng đáng, nhưng Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ để giúp chúng ta đón nhận được lòng thương xót ấy để có thể sống giáo huấn của Chúa một cách hiệu quả hơn, để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn. Amen.